Đình Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thị xã Nhân tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2024. Hội nông dân huyện An Lão tích cực hỗ trợ nông dân trồng rau vụ đông. Thị xã Hoài Nhân tổ chức hội nghị tổng kết mô hình thâm canh cây dừa theo hướng hữu cơ. Chương trình còn có bài phản ánh cố gắng của tỉnh trong tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức các chủ cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2024 và triển khai kế hoạch biện pháp sản xuất vụ đông xuân 2024-2025. Năm 2024, cơ cấu cây trồng tại thị xã An Nhơn có bước chuyển biến tích cực. Diện tích lúa giảm một phần do chuyển mục đích sử dụng đất cho các dự án. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 17.000 hectare, giảm hơn 166 hectare so với cùng kỳ. Trong đó cây lúa chiếm hơn 13.000 hectare, sản lượng đạt gần 95.000 tấn, tăng gần 2.000 tấn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tình hình chăn nuôi ổn định, hộ chăn nuôi đang thực hiện tái đàn, nuôi mới để phục vụ nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, thị xã An Nhơn đã khai thác hơn 192 hectare rừng trồng với sản lượng 17.303 tấn và tiến hành trồng lại rừng trên diện tích khai thác gần 192 hectare. Năm 2024, tình hình thời tiết cơ bản thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi cũng được kiểm soát và ít hơn so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả.
Năm nay, huyện An Lão có kế hoạch gieo trồng hơn 40 hectare rau vụ đông. Đây được coi là vụ sản xuất nông nghiệp chính thứ ba trong năm, nên huyện An Lão chú trọng tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thu nhập cho người dân. Những ngày này, trên khắp cánh đồng ở các xã An Hòa, An Tân, An Hưng, bà con bận rộn chăm sóc rau kết hợp làm đất, ủ phân chuồng và gieo trồng gối vụ các loại rau vụ đông. Theo Hội Nông dân huyện An Lão, với 40 hectare rau vụ đông từ đầu vụ, Hội Nông dân huyện đã vận động bà con thu hoạch bắp lúa mùa đến đâu, làm đất trồng rau vụ đông đến đó, đồng thời chỉ đạo hội cơ sở phối hợp với cán bộ nông nghiệp xã tích cực xuống đồng, hướng dẫn nông dân kỹ thuật làm đất, chọn các loại giống rau phù hợp với thổ nhưỡng, chống chịu thời tiết khắc nghiệt để trồng và tránh gieo trồng quá nhiều một loại rau củ quả. Cùng với đó, vận động khuyến khích người dân đưa một số loại rau củ quả chất lượng cao vào gieo trồng để đa dạng chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Hiện nay, diện tích gieo trồng rau vụ đông đang được người dân thu hoạch khoảng 20-30% và sẽ thu rải ra từng loại rau củ tới sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Sáng nay, tại xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân tổ chức phát động phong trào ra quân diệt chuột vụ đông xuân 2024-2025. Có hơn 50 hộ nông dân tham gia. Tại lễ phát động, bà con nông dân được nghe phổ biến các kiến thức về đặc tính sinh vật học của chuột, tác hại và những nguy cơ gây hại của chuột đối với sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, người dân cũng được hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn và hiệu quả trước khi bước vào vụ sản xuất đông xuân. Ngay sau lễ phát động, người dân đã trực tiếp ra quân đào bắt chuột và diệt được hơn 1.500 con chuột.
Hôm qua, tại khu phố Cửu Lợi Nam, phường Tam Quan Nam, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tam Quan Nam tổ chức hội nghị tổng kết mô hình thâm canh cây dừa, dừa chế biến thời kỳ kinh doanh theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mô hình được thực hiện với quy mô 1.000 cây dừa ta từ 4 năm tuổi trở lên, có 33 hộ dân tham gia. Trong quá trình thực hiện, các hộ nông dân đã được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã hướng dẫn các biện pháp ứng dụng giải pháp kỹ thuật, chú trọng chăm sóc bón phân theo phương pháp 4 đúng, đúng lúc, đúng loại, đúng lượng, đúng cách cho cây dừa, thời kỳ kinh doanh từ năm thứ tư trở đi. Bước đầu cây dừa trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, các loại sâu bệnh như bọ canh cứng, kiến vương, sâu nái chỉ bị nhiễm nhẹ, tỷ lệ đậu quả nhiều hơn cây trồng ngoài mô hình. Năng suất dừa trong mô hình đạt bình quân 60 quả mỗi cây một năm, tăng cao hơn dừa ngoài mô hình 25 quả một cây. Ước tính lợi nhuận tăng 81 triệu đồng trên 1.000 cây dừa so với dừa ngoài mô hình. Việc thực hiện mô hình thâm canh dừa theo hướng hữu cơ có tác động tích cực đến tình hình sinh trưởng và phát triển cây dừa. Tình hình sâu bệnh được tầm soát quản lý chặt chẽ hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn so với dừa ngoài mô hình. Do đó mô hình được khuyến khích nhân rộng trên địa bàn thị xã trong thời gian đến.
Sáng nay, Sở Du lịch Bình Định tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn du lịch ASEAN cho cán bộ công chức Sở Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, một số địa phương phát triển về du lịch cộng đồng, các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu các nội dung bao gồm các tiêu chuẩn quan trọng trong hoạt động của homestay, tiêu chuẩn du lịch cộng đồng, tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng và dịch vụ spa ASEAN. Đây là cơ hội để học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trao đổi học hỏi từ chuyên gia hàng đầu đến từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Qua đó góp phần tăng hiệu quả quản lý và khả năng cạnh tranh của du lịch Bình Định với các địa phương trong cả nước. Được biết, 10 quốc gia thành viên ASEAN đã xây dựng các bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN để chuẩn hóa dịch vụ du lịch của khu vực. Đây được xem là giải pháp cần thiết trong lộ trình thúc đẩy đưa ASEAN trở thành một điểm đến chung chất lượng. Đến nay, đã có 8 bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN. Những tài liệu này được hướng dẫn cụ thể tại lớp tập huấn về các tiêu chí, cách thức, quy trình đánh giá, làm căn cứ để các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và các tổ chức đánh giá chứng nhận áp dụng triển khai.
Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ hôm qua đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học này, Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ đón 1.144 học sinh sinh viên hệ cao đẳng trung cấp và hơn 3.000 học viên trình độ sơ cấp. Đây cũng là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, giai đoạn 2025-2030, nhà trường xác định mục tiêu sẽ xây dựng trường phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng đào tạo, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường với hệ thống quản trị tiên tiến, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư đồng bộ, phát triển chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đạt chuẩn, có năng lực tự chủ, bảo đảm đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Dịp này, Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hai nhà giáo đạt giải ba tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp Toàn quốc năm 2024 và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho gần 20 nhà giáo đang công tác tại trường. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài và Công ty trách nhiệm hữu hạn Du học và Nguồn nhân lực Quốc tế Nam Thịnh Phát đã trao 16 suất học bổng cho học sinh sinh viên đạt thành tích tốt vượt khó trong học tập.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định vừa phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2023-2027. Từ năm 2023 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh và tỉnh đoàn đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức đa dạng linh hoạt như tổ chức hội nghị tập huấn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, tuyên truyền qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, thiết kế infographic, băng rôn áp phích. Nhờ đó, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước đi vào cuộc sống, giúp đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên toàn tỉnh nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Xác định tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi để bảo đảm an sinh của mỗi người và của toàn xã hội. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 134 buổi sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với hơn 12.300 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, có 1.038 lượt đăng tải chia sẻ các sản phẩm truyền thông trên Facebook, Zalo của các cấp bộ đoàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản của cấp ủy, chính quyền đến đoàn viên thanh niên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chỉ đạo đoàn các cấp tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên trong các nhà trường tham gia bảo hiểm y tế. Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế hàng năm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian tới, hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chất lượng nông lâm thủy sản của tỉnh Bình Định ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng và duy trì uy tín của các sản phẩm địa phương, công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm vẫn luôn được các cấp chính quyền quan tâm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức các chủ cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm. Bài của Ngọc Diện phản ánh cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp và tổ chức thực hiện quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các chi cục chuyên ngành liên quan cần thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại 960 cơ sở sản xuất kinh doanh, vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, xếp loại cấp giấy chứng nhận cho 756 cơ sở và đánh giá định kỳ cho 204 cơ sở. Công tác kiểm soát cảnh báo dư lượng các chất độc hại và kháng sinh cấm trong sản phẩm nông lâm thủy sản cũng đã được triển khai bằng nhiều biện pháp cụ thể. Các chi cục chuyên ngành đã thực hiện lấy mẫu giám sát 458 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản. Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện một mẫu chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Bình Định cho biết, năm nay tỷ lệ mẫu giám sát an toàn thực phẩm giảm so với các năm trước. Các cấp chính quyền phối hợp với các hội đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp người dân nhận thức tốt hơn và nắm bắt được các quy định về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất cũng đã trang bị các thiết bị máy móc đảm bảo hướng dẫn người lao động tuân thủ các quy định an toàn khi sản xuất thực phẩm. Sản phẩm đưa ra thị trường đều có công bố tiêu chuẩn chất lượng. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong vấn đề cải thiện chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Hưng cho biết.
Trong thời gian tới thì chi cục cũng đưa ra một số giải pháp. Riêng chi cục thì tiếp tục phối hợp với các hội đoàn thể, các sở ban ngành để mà tuyên truyền hướng dẫn cho người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Nhất là vấn đề hướng dẫn sử dụng hóa chất phụ gia đúng quy định. Vấn đề thứ hai nữa là tăng cường công tác giám sát các hóa chất, các dư lượng kháng sinh cấm cũng như là hóa chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản. Hàng năm phải xây dựng kế hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm và đến với địa phương, đến sản phẩm để mình có một kế hoạch có tổng thể có vấn đề giám sát sản phẩm và đồng thời là vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm để mà xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm.
Cơ sở sản xuất nem chả Ngọc Nga ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát đã hoạt động hơn 20 năm. Hiện nay, mỗi ngày, cơ sở cung cấp ra thị trường gần 200 kg nem chả thành phẩm các loại. Ông Hoàng Xuân Mai, chủ cơ sở này cho biết, trong sản xuất kinh doanh, cơ sở luôn đặt tiêu chí an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Đây cũng là yếu tố quan trọng để khẳng định uy tín của cơ sở đối với người tiêu dùng. Những thực phẩm đầu vào của cơ sở cũng phải có nguồn gốc kiểm định chất lượng rõ ràng. Trong quá trình sản xuất, ông không bao giờ sử dụng chất cấm, mà chỉ sử dụng những chất bảo quản được Sở Y tế cho phép với liều lượng theo quy định. Ông Hoàng Xuân Mai chia sẻ.
Sản xuất những thực phẩm thì cái tiêu chí hàng đầu của tôi là cái an toàn thực phẩm là chính. Luôn luôn là phát triển, luôn luôn là học hỏi thêm kiến thức về bảo quản an toàn thực phẩm. Còn nguồn nguyên liệu thì nhập cũng có qua những cơ sở mà họ có kiểm định nguồn gốc rõ ràng, mình mới nhập về. Quy trình sản xuất thì chất cấm thì mình không bao giờ sử dụng đến. Nhất thứ hai nữa thì mình sử dụng những chất bảo quản của Sở Y tế cho phép, liều lượng ổn định, không vượt quá.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Miền Trung ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ hiện kinh doanh mặt hàng ớt. Công ty thu mua ớt của các hộ trồng ớt ở địa phương, sau đó sơ chế bảo quản và cung cấp cho các khu vực trong nước và xuất khẩu. Vào vụ thu hoạch ớt những ngày cao điểm, công ty thu mua khoảng 5 tấn ớt một ngày. Theo ông Đỗ Đình Hữu, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Miền Trung, đối với các doanh nghiệp liên quan tới ngành thực phẩm, Muốn phát triển và tồn tại thì chất lượng sản phẩm là yếu tố khâu quan trọng nhất. Đây cũng là tiêu chí khách hàng đặt lên hàng đầu. Do đó, phía công ty luôn quản lý chặt đầu vào và đầu ra, nhất là kiểm tra dư lượng các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Ông Đỗ Đình Hữu cho biết thêm.
Mình muốn được cái công ty mà nó tồn tại thì trước hết mình phải bảo đảm sao cho cái chất lượng của sản phẩm rất là cao. Bởi vì cái khách hàng bây giờ mình chú tâm vào cái chỗ là trước hết là phải là chất lượng sản phẩm, rồi thứ hai người ta mới chọn giá, và thứ ba thì người ta mới chọn doanh nghiệp, nhà cung cấp. Thì muốn cho mỗi công ty mà tồn tại thì trước hết là phải quản lý được cái đầu vào của sản phẩm, quản lý được cái đầu vào cái sản phẩm mà nó đạt chuẩn rồi thì chúng ta làm sao bảo quản trong kho sao cho nó sạch, nó không ảnh hưởng đến cái môi trường, nó không ảnh hưởng tới vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi sau khi ta lấy ra để cung cấp cho nhà sản xuất hoặc là cái người tiêu dùng thì ta phải kiểm tra lại cái sản phẩm, chúng ta thấy là nó như thế nào, nó có đạt chuẩn hay không.
Có thể nói với sự nỗ lực của các chủ cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm cộng với công tác tuyên truyền kiểm tra chuyên ngành của ngành chuyên môn chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh thời gian qua chuyển biến khá tích cực. Các sản phẩm khi ra thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, củng cố thêm niềm tin khách hàng, qua đó cũng giúp chính các cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.
Vừa rồi là bài phản ánh cố gắng của tỉnh trong tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức các chủ cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.